Đế Bá, chương 4388, trên thuyền có quỷ thượng, góc truyện audio.com, một vị lão tổ Lăng Vân đạo thống quan sát một lúc lâu sau gật đầu trầm giọng nói. Đúng vậy, là chiến hạm của chúng ta, chiến hạm đời thứ nhất. Trong đạo thống ghi chép thủy tổ chúng ta từng viễn chinh bất độ hải, lão nhân gia tự mình cầm bánh lái. Có 3 vị chân đế, 6 vị trường tồn, một số chân thần môn hạ, hàng ngàn cường giả đi theo. Nghe lão tổ trả lời, nhiều người liếc nhau. Một đội người quy mô không nhỏ, một vị thủy tổ viễn chinh còn mang theo 3 vị chân đế, 6 vị trường tồn, một số chân thần môn hạ, hàng ngàn cường giả, đội ngũ rất khổng lồ. Nhưng nhiều năm trôi qua, đội viễn chinh này bặt vô âm tín. Hôm nay nhìn chiến hạm của đạo thống bọn họ phiêu bạt ra khỏi bất độ hải, mọi người lại thấy bất an. Có người hỏi nhỏ, thủy tổ đâu, mọi người thót tim, đây đúng là điều tất cả quan tâm. Chiến hạm đã trôi dạt ra khỏi bất độ hải nhưng đội viễn chinh ngày xưa thì không thấy bóng dáng đâu. Lão tổ trầm giọng quát, đi chúng ta đi lên xem. Lão tổ mang theo đệ tử môn hạ nhảy người lên bay hướng chiếc chiến hạm. Thấy lão tổ Lăng Vân đạo thống mang theo đệ tử môn hạ leo lên chiến hạm, có người tò mò hỏi. Bên trong còn có cái gì không? Đám người nghềnh cổ trông chờ, muốn biết chiến hạm như thuyền ma này có cái gì khác không? Trong chiến hạm chợt vọng ra tiếng quát lớn. Nguy rồi, một chuỗi tiếng đánh nhau vang lên, chốc lát có tiếng hét thảm, sau đó ngừng bặt chiến hạm vẫn lặng lẽ trôi dạt giữa hư không. Nghe tiếng hét đó, có người quát hỏi, chuyện gì xảy ra rồi, nhưng sau tiếng hét chiến hạm không có tiếng động, nó lững lờ trôi. Chuyện quỷ dị khiến mọi người rợn tóc gáy, cả đám quay sang ngó nhau, không ai biết trên chiến hạm xảy ra chuyện gì. Nhiều người quen lão tổ của Lăng Vân đạo thống biết lão tổ này rất mạnh thế nhưng trong thời gian ngắn dường như đã chết thảm trong chiến hạm. Không lẽ trên chiến hạm còn có thứ khác? Lão tổ có thực lực kỳ nguyên bất hủ trầm giọng quát. Ta không tin tà, chúng ta đi lên xem. Lão tổ và mấy vị bất hủ chân thần cường đại nhảy người bay lên chiến hạm. Bình bốp bụp lách cách, mấy vị lão tổ leo lên chiến hạm liền truyền ra tiếng đánh nhau. Trong chiến hạm bỗng vang tiếng hét to. Có quỷ, mọi người nghe rõ ràng, ngơ ngác ngó nhau. Có quỷ, trong khi cả đám chưa hiểu gì thì chiến hạm vọng ra các tiếng la, rồi chiến hạm yên tĩnh lại, vẫn trôi dạt trong hư không. Mọi người nổi da gà, mở nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai nhóm người lần lượt leo lên chiến hạm nhưng cuối cùng không xuống dưới, đặc biệt cùng là hét một tiếng rồi ngừng bặt khiến người nổi da gà. Nguyên Thiên Hùng quan tĩnh lặng, mọi người chỉ biết ngó nhau. Chiếc chiến hạm của Lăng Vân đạo thống vẫn trôi đi, lặng lẽ như thuyền ma. Không khí dần nặng nề kỳ lạ, mọi người nín thở nhìn chiến hạm lặng lẽ trôi. Trừ chiếc chiến hạm này ra còn có nhiều mảnh vụn trôi nổi. Chiếc chiến hạm của Lăng Vân đạo thống lặng lẽ lướt hướng thiên khư, một số thuyền rách dưới cũng trôi theo nó, nhưng không to bằng chiến hạm của Lăng Vân đạo thống, cũng tàn tạ hơn. Mọi người nhìn ra được chiến hạm của Lăng Vân đạo thống, những mảnh vụn, hoặc thuyền rách nát trôi theo đều không phải bị thả nổi lênh đênh trên biển nên mới tàn tạ như vậy. Tất cả thuyền, chiến hạm đều là bị công kích rồi rách nát, vỡ ra. Những chiếc thuyền, chiến, góc truyện audio.com, hạm từng xảy ra các trận chiến kinh thiên động địa, nghĩ đến chiến đấu, không biết bao nhiêu người nổi da gà. Chủ nhân của những chiến hạm đều là thủy tổ thậm chí là chân đế trường tồn bất hủ vô địch. Giờ các thủy tổ chân đế mất tích chỉ để lại những chiếc thuyền rách nát, đây rốt cuộc là vì thủy tổ chân đế đã bị giết hay là thuyền nát quá nên bọn họ bỏ thuyền lại. Nếu là loại tình huống sau thì còn đỡ một chút, nếu là loại trước thì mọi người dùng mình ớn lạnh, không dám suy nghĩ sâu xa hơn. Mạnh như Thánh Xương chân đế Thập Nhi Cung lúc này cũng nghiêm túc nói. Việc lớn không ổn, không chỉ có Thánh Xương chân đế, nhóm Thái Doãn Hỉ cũng biểu tình nghiêm nghị, lòng nặng trịch. Bất độ hải đột nhiên biến dị, mọi người đều cảm thấy gió mưa sắp đến. Vừa rồi nghe tiếng hét truyền ra từ chiến hạm của Lăng Vân đạo thống, có người nhỏ giọng nói. Hay là có quỷ, câu hỏi này khiến người lạnh sống lưng, nhiều người rùng mình. Bất hủ chân thần cường đại hừ lạnh một tiếng, trên đời làm gì có quỷ, cái gọi là quỷ chẳng qua là một ít chuyện quỷ dị hoặc oán niệm thôi. Dù nói vậy nhưng trong lòng mọi người vẫn cảm giác bất an, dường như có bóng ma đang xoay quanh trong lòng không xóa bỏ được. Trong khi đám người bất an, lại có người hét to. Nhìn kìa, lại một chiếc thuyền lớn, người đó chỉ hướng bất độ hải, cả đám nhìn theo. Phía bất độ hải lại có chiếc thuyền lớn chạy ra to cỡ như chiến hạm của Lăng Vân đạo thống. Nhưng so sánh hai chiếc thuyền thì thuyền này hoàn chỉnh hơn, thân tàu ít bị hư hỏng hơn. Nhìn phù văn lấp lóe trên thân tàu tuy phòng ngự của tàu bị công phá nhưng nó vẫn có thể bảo vệ thân tàu. Bởi vậy nhìn từ xa chiếc thuyền lớn như mới chỉ xuống nước không lâu. So với chiếc thuyền của Lăng Vân đạo thống thì thuyền lớn này khác hẳn. Thuyền của Lăng Vân Đạo Thống là một chiếc chiến hạm, nhìn liền biết đó là loại thuyền viễn chinh đánh nhau. Còn chiếc thuyền phiêu bạt này trông như chiếc hoàng thuyền, lầu vũ cao vút đâm mây xây trên sàn tàu, hoàng khí mênh mông, sang trọng giàu có quý không thể tả. Nếu nói thuyền lớn của Lăng Vân Đạo Thống là chiến hạm viễn chinh hải chiến thì chiếc thuyền lớn này như thuyền cho hoàng đế ngồi tuần tra biển. Nhìn chiếc thuyền lớn này, một lúc lâu sau mới có người nhìn thấy huy chương khắc bên cạnh hét to. Đây, đây, đây là thuyền của Cao Dương Lâu. Khi chiếc thuyền trôi tới gần, mọi người thấy rõ huy chương trên mép thuyền. Lão Tổ hút ngụm khí lạnh, đúng là thuyền của Cao Dương Lâu. Nhìn rõ ràng huy chương trên mép thuyền thì mọi người đều khẳng định đó là thuyền của Cao Dương Lâu, lòng họ rung lên. Rõ ràng chiếc thuyền lớn này đến từ Cao Dương Lâu, vì không ai dám lỗ mãng dùng huy chương giả. Đám người cùng nhìn Hoàng Tôn Chân Đế. Hoàng Tôn Chân Đế có mặt tại hiện trường, y yên lặng nhìn mảnh vụn bay qua, khi thấy thuyền Cao Dương Lâu bay tới thì mắt y bắn ra thần quang. Ánh mắt như thực chất quét qua quét lại chiếc thuyền lớn. Mọi người nín thở, cảm giác trái tim như bị ai bóp chặt, hít thở khó khăn. Cao Dương Lâu, mọi người trong tiên thống giới đều biết sức nặng của nó. Cao Dương Lâu không phải đạo thống nhưng thực lực khiến người sợ hãi, nội tình của nó làm không đạo thống nào dám khiêu khích. Cách chương.